Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Trung Khang xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 12 tháng 9 năm 2014 từ 9 giờ đến 9 giờ 30 trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình 30 phút tối nay, ngoài phần tin tức trong và ngoài nước, phần thời sự sẽ mở đầu với bài phỏng vấn đặc biệt nhà văn bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa sau khi ông vừa mãn hạn tù 6 năm về tội danh bị gắn ghép là tuyên truyền chống nhà nước. Và cuối cùng là bài thứ hai trong loạt bài nhìn lại cuộc cải cách ruộng đất hồi đầu thập niên 50 ở Việt Nam. Như thường lệ, mở đầu chương trình buổi tối là phần tin tức do Việt Hà biên soạn.
Việt Hà và Thanh Trúc kính chào quý vị. Đây là bản tin chi tiết buổi tối. Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ sớm nối lại việc cho nhận con nuôi giữa hai quốc gia sau 6 năm bị gián đoạn vì những cáo buộc về tham nhũng và mua bán trẻ ở Việt Nam. Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và đại diện Bộ Tư pháp Việt Nam cho biết như vậy hôm nay. Nói với báo giới, Đại sứ quán Mỹ cho biết việc này sẽ được nối lại ngay khi chính phủ Việt Nam công bố tên các nhà cung cấp dịch vụ của Hoa Kỳ được đại diện cho các cha mẹ Mỹ nhận con nuôi từ Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Bình, người đứng đầu cơ quan cho nhận con nuôi của Bộ Tư pháp Việt Nam, cho hay có hai đơn vị của Mỹ sẽ được trao giấy phép hoạt động tại Việt Nam vào tuần tới. Theo thỏa thuận mới giữa hai quốc gia, người Mỹ được phép nhận con nuôi Việt Nam là những trẻ có nhu cầu đặc biệt hoặc trẻ lớn hơn 5 tuổi. Trước khi Hoa Kỳ ngừng việc nhận con nuôi từ Việt Nam vào năm 2008, Việt Nam đã từng là điểm đến nhận con nuôi được nhiều cặp vợ chồng Mỹ lựa chọn.
Hãng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ được tư hữu hóa một phần vào tháng 11 tới, với 25% cổ phần của công ty sẽ được giao bán lần đầu cho công chúng. Thông cáo của công ty hôm thứ Năm cho biết như vậy. Căn cứ trên kế hoạch tư hữu hóa được Thủ tướng phê duyệt, Vietnam Airlines sẽ nhanh chóng tiến hành thủ tục giao bán công chúng lần đầu tiên vào cuối tháng 11 năm nay. Trong khi đó, truyền thông nhà nước cho biết 20% cổ phần của công ty sẽ được bán cho các nhà đầu tư chiến lược. Khoảng 3% sẽ được bán cho nhân viên công ty và số còn lại được bán cho công chúng. Nhà nước sẽ giữ lại 75% cổ phần của công ty trong tổng số vốn đăng ký là 14.000 tỷ đồng, tương đương 661 triệu đô la. Vietnam Airlines hiện là hãng hàng không lớn nhất của Việt Nam với hơn 10.000 nhân viên. Vietnam Airlines có hơn 80 máy bay và sẽ nhận thêm 15 chiếc nữa vào năm tới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cảnh báo người dân không nên đi du lịch Philippines vì lo ngại một vụ đánh bom có thể xảy ra nhắm vào Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Manila. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi có ba người đàn ông bị bắt hồi tuần trước vì đã lên kế hoạch đánh bom tòa đại sứ Trung Quốc, sân bay quốc tế và các cơ sở kinh doanh của người Trung Quốc ở Philippines. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, hôm nay nói rằng ngoài mối đe dọa về vụ nổ bom, người Trung Quốc đến Philippines còn gặp những đe dọa đến từ các băng nhóm tội phạm nhắm vào người Trung Quốc và các cơ sở kinh doanh của Trung Quốc. Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila De Lima hồi tuần trước cho biết âm mưu đặt bom có thể liên quan đến một chính trị gia người đã tham gia vào những vụ biểu tình phản đối Trung Quốc hồi gần đây. Trong khi đó, phía quân đội Philippines lại phủ nhận âm mưu đặt bom vì cho rằng chính trị gia này không có kế hoạch đặt bom thật mà chỉ đặt pháo hoa. Cảnh sát đã bắt người này nhưng sau đó lại thả ra.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Nga và Trung Quốc nên giúp đỡ nhau để đối phó với những thách thức từ bên ngoài. Ông đưa ra lời kêu gọi này trong hội nghị với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Tajikistan vào hôm qua, ngay trước thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải bao gồm 6 nước, trong đó có Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan. Tân Hoa Xã đưa tin đây là hội nghị lần thứ tư giữa hai lãnh đạo quốc gia trong năm nay. Tại hội nghị, ông Tập Cận Bình kêu gọi hai nước cần hỗ trợ nhau hơn nữa và giúp đỡ nhau để cùng đối phó với những nguy cơ, thách thức từ bên ngoài vì sự phát triển của hai nước. Nga gần đây bị quốc tế chỉ trích vì thâu tóm bán đảo Crimea thuộc Ukraine và những hỗ trợ cho phiến quân ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, mối quan hệ của Trung Quốc với các nước láng giềng, trong đó có Nhật Bản, một đồng minh của Mỹ, cũng đang căng thẳng do những tranh chấp liên quan đến chủ quyền trên biển. Cả hai nước từng nhiều lần bỏ phiếu phản đối tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đôi khi chống lại các nước phương Tây, nhất là trong các vấn đề liên quan đến Syria thời gian gần đây.
Trong khi đó, người đứng đầu quân đội Thái, tướng Prayut Chan-o-cha, hôm nay nói chính phủ của ông sẽ sử dụng những biện pháp kỹ thuật, tâm lý và hợp pháp để bảo vệ hoàng gia khỏi bị phỉ báng. Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên với cương vị thủ tướng, tướng Prayut Chan-o-cha nói rằng ông sẽ sử dụng các biện pháp vừa nêu ra để chống lại những người có ý định xấu và rằng hoàng gia Thái Lan là trụ cột của đất nước, tạo nên sự đoàn kết của quốc gia. Tuyên bố này của ông Chan-o-cha được đưa ra sau khi Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết có 14 người Thái Lan bị kết tội phỉ báng hoàng gia. Con số những người bị kết tội này tại Thái đã lên cao nhất kể từ sau vụ đảo chính của quân đội Thái hồi tháng 5. Theo luật của Thái Lan, những ai phỉ báng vua, hoàng hậu và những người được nối dõi sẽ phải đối mặt với án tù mà mức cao nhất là 15 năm cho từng tội danh.
Vừa rồi là phần tin tức, bước sang phần thời sự. Thưa quý vị, nhà văn bất đồng chính kiến Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mãn hạn tù 6 năm về tội danh bị gán ghép là tuyên truyền chống nhà nước. Sau khi được đưa về nhà ở Hải Phòng từ trại giam An Điềm, Quảng Nam, ông dành cho Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do cuộc nói chuyện sau đây.
Thưa tất cả quý vị, tôi rất nhớ quý vị. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị nghe đài và đã nắm được tình hình của anh em của nhân quyền ở trong nước và đã quan tâm đến chúng tôi. Hôm nay sau 6 năm được gặp lại quý vị thì tôi rất là vui và tôi cảm thấy là có đủ sức khỏe, đủ linh mẫn để nói chuyện với quý vị. Còn thực tế thì sức khỏe của tôi xin nói nhỏ với quý anh rằng là tôi đủ sức khỏe để làm việc, nhưng lại chưa sức khỏe để mà ăn vạ chính quyền. Bởi vì vào trại giam thì qua 2 lần bị biệt giam, một lần bị đánh thì sức khỏe của tôi đã giảm sút một cách trầm trọng. Sắp tới thì tôi phải nghỉ ngơi một giảm để chữa những căn bệnh nó nảy sinh ra trong cái thời gian bị giam giữ. Là đau được trên thứ năm và bị khối lưu truyền được tiến.
Xin ông có thể cho biết lại là những cái nhà tù mà ông đã bị đưa qua trong suốt thời gian qua đó ạ?
Tôi bị đưa qua 4 nhà tù. Một nhà tù 1.5 năm là nhà tù mà họ đi cung. Khi quá thành án rồi thì tôi bị đưa ra 3 nhà tù. Họ đã biệt giam tôi 2 lần đấy ạ, và mỗi lần 3 tháng. Từ cái biệt giam đó thì tôi xin nói như tất cả quý vị. Ở Việt Nam thì tất cả các nhà tù nào cũng giống nhau cả, cực khổ. Nhưng khi mà họ được giam thì nó cần trở hơn. Nếu mà được giam trong một tình trạng như tôi bị mà lâu này thì sẽ có một stress khủng khiếp. Tại sao? Bởi tôi bị giam 24 giờ trên 24 giờ một mình trong một tài liên có 4 m². Khi mà ta được giam trên hơn 12 người bản tù thì ta có thể xem tư họ nói chuyện với họ, nghe cũng họ chửi đi, bất kỳ họ đi thì ta có thể giảm stress. Như đây 24/24 giờ mà được phân một mình như vậy trong thời gian 3 tháng dòng. Trong khi đó thì không có một tin tức gì, phạt tác gì trở ra hình gửi đến. 2 lần giam viên tôi họ vẫn không gây chuyển một chữ của tôi. Họ đưa tôi vào trong cái trại giam Nghệ An. Cái trại giam này nó cách trên gia đình tôi 300 cây số nữa. Thì ở đấy thì tôi có một người bạn chủ mà tôi khá kính trọng, Hải Lê Vương Đức Thầy. Anh Hải Lê Vương Đức Thầy, anh cũng ở cũng mới từ ở trong một thời gian ở đấy trong Sài Gòn. Anh ra thì anh em chúng tôi thì tình trạng nhau trại giam số 6 Bộ Công an Nghệ An và chúng tôi phối hợp nhau chúng tôi đấu tranh để đòi những quyền lợi của anh em tù nhân ở đấy, kể cả thường phạm và kể cả tù nhân chính trị. Thì họ đã dùng một cái biện pháp rất là rẻ mạt, rất hẹn hòi là vu cáo anh Hải là vào tù rồi mà có tuyên truyền chống nhà nước. Cái người vu cáo là 2 cái tù nhân làm tham việc của Trung Quốc và họ tin vào 2 cái tù nhân làm tham việc của Trung Quốc để cáo anh Hải. Thế rất như vậy là anh Hải đã đổ một đợt tuyệt thực kéo dài 33 ngày. Cái mà tôi nghĩ được phát hiện là cái truyền thông của nhà nước cộng sản. Tôi tìm được tư diễn anh Hải chủ tịch từ ngày đầu tiên cho đến ngày thứ 33 và tất cả mọi người đều biết hầu như cả trạng cháu cả tù nhân hình sự cũng như tù nhân chính trị đều biết. Thế là khi họ thả anh Hải ra được 4 hôm thì họ đưa lên TV một cái video rằng anh Hải đang còn ăn cơm, đang còn dinh điều với anh em và anh Hải không chịu thực. Quả thực là lúc ấy anh Hải đang ăn cơm với chúng tôi, nhưng anh Hải đang ăn cơm trong thời gian đã chủ tịch xong rồi, việc đã giải quyết rồi. Thì họ là lấy một những hình ảnh anh Hải đã dừng tuyệt thực, đang ăn cơm và vui vẻ chơi game để minh chứng rằng anh Hải không tuyệt thực. không thấy một cái cơ quan truyền thông nào xảo trá như là cái các cơ quan truyền thông của chính quyền Việt Nam hiện hành.
Dạ, xin ngắt lời của ông một chút là, thì được biết ông chính là cái người mà đưa thông tin ông điếu cày Nguyễn Văn Hải tuyệt thực ra ngoài, và sau đó thì ông gặp trở ngại gì trong ngay trong nhà tù đối với bản thân ông thưa ông?
Bây giờ tôi nghĩ một cái ông tù đã được ở Trung Quốc đánh vào mặt, thì tôi cũng nghĩ rằng là việc để cho một cái nhóm người làm trong việc cho Trung Quốc vu cáo những người liên thiện biết đấu tranh cho quyền lợi của chủ nhân theo đúng giải pháp để cho đến nỗi mà cái người ấy bị tham viên mà tin tưởng vào cái nhóm chủ nhân nhắm được cái nhân chết ấy, thì rõ ràng là cái chế độ chính quyền này cũng có vấn đề trong cách đứng cái tác động chủ nhân, mà bên là chủ nhân làm trong việc cho Trung Quốc, bên kia là chủ nhân đấu tranh cho dân chủ và dân quyền đất nước. Anh Hải thì bị vu cáo là tham viên, còn tôi thì bị đánh với một lý do thực sự là lãng nhất. Thế thì tôi bị đánh thì em là Trung Quốc công khai, anh ta nói thì xin lỗi rằng tao đánh mày bởi vì cái này vẫn nói rằng mày có BBC, mày có RFA, mày có tên tuổi mới thì tao đánh mày để xem chúng nó có làm gì để tao hay không. Đấy là nguyên nhân mà tôi nói cho em, tôi vẫn nhớ mãi và tôi vẫn sẽ chửi mãi sau này.
Sau khi ở tại trại ở Nghệ An như vậy thì ông lại bị chuyển vào một trại xa hơn nữa, đó là trại An Điềm ở Quảng Nam. Thì ông có thể chia sẻ là ở trại An Điềm Quảng Nam này thì có những cái điều gì ấn tượng đối với ông cho đến lúc này thưa ông?
Ở trại An Điềm Quảng Nam, tôi may mắn được gặp được Lưu Quốc Quân. Tôi vào đấy, 8 tháng sau thì được Lưu Quốc Quân vào. Thì chúng tôi đã tìm kết hợp với nhau. Có hai chúng tôi, thì chúng tôi bắt đầu tiến hành những đòi hỏi những cái quyền lợi chính đáng của phạm nhân. Ví dụ chúng tôi đã đòi được dùng một cái phần nhỏ của những khu trồng trọt để trồng những cây hoa, để trồng những cây mà chúng tôi rửa sạch để ăn sống, để cải thiện cái điều kiện ăn uống cho cái khu trồng chính trị. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai là anh Quân, anh ấy không mặc đồ tù, anh ấy nói rằng anh ấy không có tội, và dù có khủng bố anh như thế nào, giúp bỏ cái quyền lợi của anh ấy đi gặp gia đình, anh vẫn không bao giờ mặc đồ tù. Mặc dù là bị đe dọa rất nhiều lần, anh ấy có thể sẵn sàng hy sinh mà không có dùng không gọi điện thoại. Thì cuối cùng là ban giám thị trại giam đấy là phải chấp nhận được của anh ấy mặc đồ tù để đi dạo chăn nuôi, để đi gọi điện thoại. Và đấy là một cái trường hợp mà tiến động cả cái khu trại giam An Điềm, bởi vì từ xưa đến nay chưa có một phạm nhân nào dám làm cái điều đấy. Trên những cái điều mà tôi muốn tâm sự với anh cũng như tất cả các thứ gì là trong 6 năm thì họ không mua chuộc tôi nhiều lần lắm, an ninh họ đến họ mua chuộc tôi làm việc cho họ, mặc dù họ biết là tôi không nhận tội mà tôi khả bắt chấp tôi không làm việc cho họ rất cao, nhưng mà không hiểu sao thì họ vẫn cứ đến mua chuộc tôi làm việc cho họ. Tức là gì? Tức là đánh rơi vào cái hàng ngũ của anh em hoạt động dân chủ nhân quyền. Cái đề nghị của họ rất là lớn mật, bởi chúng tôi có phải là một tổ chức bí mật ở đây, chúng tôi là những người phát biểu chứng kiến của mình, và ai cũng đã công khai phát biểu chứng kiến của mình thì tại sao còn đánh vào một tổ chức bí mật là không có bí mật. Thứ hai nữa là tôi là một nhà văn và tôi đã không nhận tội, mà họ vẫn cứ nghĩ rằng là tôi có thể thay đổi ý kiến để mà trả nhiệm cho họ, thì đấy là một sự lớn mật. Tôi đã làm văn 30 năm nay và tôi chưa bao giờ làm được nhà văn công bình, thì ở thời điểm này tôi không bao giờ lại là được nhà văn công bình. Đấy là cái khẳng định của tôi như vậy.
Xin thay mặt quý thính giả của đài Á Châu Tự Do chúc mừng nhà văn đã trở về với gia đình.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Á Châu Tự Do. Mời quý vị tiếp tục theo dõi bài thứ hai trong loạt bài về cuộc cải cách ruộng đất diễn ra tại miền Bắc Việt Nam hồi đầu thập niên 50 do Nguyễn An thực hiện qua sự trình bày của Phương Anh.
Thưa quý thính giả, mở đầu loạt bài về cuộc cải cách ruộng đất diễn ra tại miền Bắc Việt Nam 50 năm trước đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả cuộc phỏng vấn của biên tập viên Nguyễn An với nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng về các giai đoạn của cuộc cải cách ruộng đất bắt đầu từ năm 1949 và chấm dứt vào năm 1956. Ông Trần Gia Phụng hiện đang sinh sống tại Canada. Trong vòng 10 năm trở lại đây, ông đã xuất bản 14 đầu sách nghiên cứu về lịch sử, trong đó liên quan đến chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam có các cuốn Án tích Cộng sản Việt Nam xuất bản năm 2001 và Lột Trần Huyền thoại Hồ Chí Minh xuất bản năm 2003.
Xin chào anh Trần Gia Phụ, xin được gọi bằng anh cho nó thân mật. Trước hết thì xin anh cho biết bối cảnh và mục đích của cuộc cải cách ruộng đất.
Tôi muốn nói đến cái bối cảnh và mục đích của cuộc cải cách ruộng đất thì có lẽ chúng ta phải bắt đầu từ đâu, tức là bắt đầu từ cuộc chiến tranh 46-54. Cuộc chiến tranh này có thể chia ra làm hai giai đoạn, từ 46 đến 49 và từ 49 đến năm 54. Cái năm 49 là cái năm cần phải chú ý thôi anh, là vì cái năm này nó có hai cái sự kiện quan trọng. Cái sự kiện thứ nhất đó, là chính phủ Bảo Đại ra đời sau Hiệp định Élysée năm 1949. Và thứ hai đó là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập vào 1 tháng 10 năm 49. Thì khi mà chính phủ Bảo Đại được thành lập đó, nhiều người rời bỏ chiến khu để về thành thị sinh sống theo chính phủ Bảo Đại. Cái ngoài cái hậu quả chính trị đó, thì cái việc mà trở về thành thị làm cho Việt Minh mất đi cái nguồn nhân lực, nhất là thiếu thanh thiếu niên để đưa vào bộ đội. Còn về phía Trung Hoa đó, khi mà Cộng sản lên cầm quyền ở Trung Hoa và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thì Trung Hoa viện trợ cho Việt Minh vũ khí, vừa cả nhân sự nữa. Cho nên Việt Minh chuyển từ du kích chiến qua vận động chiến, mở những trận đánh lớn chống Pháp. Thành ra cái năm 49 là một cái mốc giới quan trọng trong chiến tranh Việt Nam. Ngoài ra đó là nếu tính năm từ năm 46 thì chiến tranh nó đã xảy ra, cho đến năm 49 chiến tranh đã xảy ra 3 năm. Thì dân chúng tản cư từ vùng này qua vùng khác, hoặc là bỏ vùng quê ra thành thị sinh sống, nên có nhiều đất đai bỏ hoang không canh tác. Vì vậy mà Việt Minh mở cuộc cải cách ruộng đất để giải quyết hai nhu cầu trên của họ.
Thưa, nhu cầu thứ nhất là thiếu người và nhu cầu thứ hai là
lương thực cho quân cho bộ đội của họ.
Thế như vậy tức là cuộc cải cách ruộng đất thì theo như anh vừa nói đó thì có thể coi như bắt đầu từ năm 1949.
Dạ vâng ạ.
Và nó kéo dài tới năm 1956. Như vậy thì nó qua bao nhiêu giai đoạn ạ?
Dạ thưa anh, là nó qua tất cả là 5 giai đoạn thưa anh.
Thưa là những giai đoạn nào ạ?
Năm giai đoạn này nó bắt đầu á là nó được đánh dấu bằng những sắc lệnh về cải cách ruộng đất. Cái thứ nhất là từ năm 49. Thì cái năm này là để khuyến khích nông dân ra sức cày bừa, thì nhà cầm quyền Việt Minh đã ra cái sắc lệnh để thành lập cái hội đồng giảm tô. Họ ấn định rằng là các cái chủ đất á phải giảm tối thiểu và đồng bộ tiền thuê đất, tô tức là tiền thuê đất đó, cho tá điền, đá điền tức là cái nông dân cày ruộng đó, có nơi có thể giảm đến 35% cái tiền thuê đất. Thì sau đó thông tư liên bộ cũng trong năm 49 đưa ra những cái nguyên tắc chủ yếu về phân chia tạm thời ruộng đất cho nông dân, mà những cái ruộng đất này đó họ tịch thu được từ điền chủ của người Pháp. Từ điền chủ là những cái người mà Việt Minh gọi là Việt gian, tức là những người mà Việt Minh kết tội thân Pháp, hoặc là những người thì không cộng tác với Việt Minh.
Thưa, cái giai đoạn này kéo dài bao lâu ạ?
Dạ thưa, cái giai đoạn này thì cũng chỉ trong năm 49 thôi, bởi vì trong năm 50 đó, người ta thay đổi sắc lệnh ngày 12 tháng 2 năm 1950 là tổng động viên toàn bộ nguồn nhân lực, tức là về người, vật lực, tức là gia súc, nông cụ, và tài lực tức là tiền bạc cho tổ quốc. Thì trong năm 50 này nó xuất hiện cùng một lần là hai cái sắc lệnh cùng một ngày nữa. Cái sắc lệnh thứ nhất là xóa bỏ tất cả những cái hợp đồng vay nợ giữa tá điền và điền chủ ký kết trước năm 45 và xóa bỏ những cái hợp đồng ký kết sau năm 45 nếu con nợ đã trả đủ 100%.
Như vậy tức là cả lãi lẫn vốn mà đã trả rồi đó mà bằng cái số vốn vay ban đầu thì là xóa luôn.
Dạ xóa luôn.
Yeah.
Thì cùng cái sắc lệnh thứ hai đó là quốc hữu hóa tất cả những cái đất đai mà bỏ hoang trong 5 năm liên tục. Thì những cái đất đai này sẽ lấy rồi chia lại cho nông dân. Nhưng mà ngang đây đó, tức là ngang 1950 đó, thì nó có những cái sự kiện quan trọng. Mà cái quan trọng nhất đó là ông Hồ Chí Minh qua thăm Bắc Kinh Thân Giêng năm 50 rồi qua thăm Mạc Tư Khoa. Thì trong cuộc gặp gỡ tại Mạc Tư Khoa với Stalin á, giữa ông Hồ và Stalin á, thì Stalin thúc bách ông Hồ thực hiện hai việc. Việc thứ nhất á, là ông Hồ phải tái công khai Đảng Cộng sản. Và việc thứ hai là ông Hồ phải đẩy mạnh cuộc cải cách ruộng đất và theo đường lối Cộng sản để chuẩn bị cho cái chuyện mà cải cách ruộng đất á. Thì ông Hồ mở cái phong trào chỉnh huấn theo đường lối của Cộng sản Trung Hoa.
Và sau chuyến đi của ông Hồ thì như vậy là bắt đầu giai đoạn 3 chăng?
Dạ vâng. Thì sau đó là chuẩn bị để mà bắt đầu cái giai đoạn 3. Trước cái giai đoạn 3 là ông Hồ đã cử một cái phái đoàn sang Trung Hoa để học cái khóa học tập về chủ nghĩa Mác Lênin ở Bắc Kinh. Nhưng mà thật sự ra đó là học về cái phương thức cải cách ruộng đất theo đường lối của Trung Cộng. Và cái phái đoàn này trở về đó thì được Đảng Cộng sản gửi tổ chức thí điểm tất cả những cái nơi cùng một lúc ở ngoài Bắc và Bắc Trung Việt. Còn ở Trung Nam đó cũng có, nhưng mà ở những cái miền sâu thôi. Còn ở những cái miền mà bán bình nguyên hay là những cái miền mà đồng bằng gần với các cái tỉnh đó, thì ít thấy xuất hiện.
Thế như vậy thì cái giai đoạn 3 nó kéo dài bao lâu và đặc điểm của nó là gì?
Nó bắt đầu bằng cái sắc lệnh ngày 20 tháng 4 năm 53, nó đăng trên cái công báo của Việt Minh. Và cái đặc điểm của nó đó là ngoài những cái luật lệ thêm vào thì luật mới đó là quyết định tịch thu tất cả tài sản của đế quốc Pháp, của Việt Giang, của địa chủ Ác Ôn. Và nó có một cái đặc điểm nữa đó là cái giai đoạn 3 này nó bắt đầu thành lập cái ủy ban nông nghiệp các cấp, ủy ban nông nghiệp ở trung ương, rồi do thủ tướng đứng đầu, và còn ở các cái thành phố, các cái tỉnh, và có đến cả cấp xã nữa cũng có cái ủy ban nông nghiệp. Và bắt đầu thấy xuất hiện những cái cuộc đấu tố. Nhưng mà khi đó là bắt đầu cái sửa soạn cái hội nghị Geneva, cho nên Việt Minh nhẹ tay để mà tránh xôn xao, làm xôn xao dư luận. Chứ còn qua cái giai đoạn 4 đó là nó bắt đầu nó có cái quy định tòa án nhân dân để xét xử những cái thành phần chống lại cái cuộc cải cách ruộng đất. Nhưng mà cái giai đoạn 4 nó mới tiến hành đó thì xảy ra cái hiệp định Geneva. Tuy có tòa án nhân dân nhưng mà chưa có những cái vụ đấu tố rùng rợn như sau năm 1954.
Quý thính giả vừa nghe phần đầu cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn An của Ban Việt ngữ và nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng về các giai đoạn của cuộc cải cách ruộng đất diễn ra tại miền Bắc Việt Nam 50 năm trước đây. Trong chương trình phát thanh tới, cuộc trao đổi sẽ tập trung vào giai đoạn 5, cũng là giai đoạn cuối, đầy máu và nước mắt của cuộc cải cách ruộng đất. Mong quý thính giả đón nghe.
Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút tối thứ 6 ngày 12 tháng 9 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Cùng toàn Ban Việt ngữ, Trung Khang xin chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Sẽ không còn đâu em, đâu
nhóm đông âm thầm. Một lần chưa thấy bơ vơ bóng đêm trầm lặng. Một lần chưa thấy bắt đầu cuộc tình dòng.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.